Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Chúng ta trở lại với nền tảng an ninh sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe. Tôi đọc lại từ câu số 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Phần Kinh Thánh hết sức là màu nhiệm, và chúng ta muốn xin Chúa dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, sự màu nhiệm của lời Ngài, cho lòng của chúng con được vui mừng ở trong lẽ đạo của Chúa, được gặp gỡ Chúa trong lời Kinh Thánh, nhất là thấy được công việc của ân điển Chúa dịu vợi ban cho chúng con, sự bảo toàn của đức tin mà Chúa dành cho chúng con trong Chúa Giê-xu của chúng con. công việc của ân điển Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng con. Xin dẫn lòng chúng con đến một chỗ đáp ứng rõ ràng với ân điển Chúa, với chính Chúa Giêsu của chúng con trong sự vâng phục làm theo, tùy thuộc nơi Chúa, nương dựa nơi Chúa và sống cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã đi qua những bài học sâu nhiệm trong lẽ đạo của đức tin. Chúng ta đã bắt đầu với sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời bắt đầu tiến trình cứu rỗi của chúng ta với mục đích trong tấm lòng của Chúa. Đó là Chúa muốn Đức Chúa Jesus Christ được tôn cao trên tất cả mọi loài, trên tất cả muôn vật. Và Chúa thẩm định sẽ có một dân mà Chúa chọn để sống toàn vẹn cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu, để có thể có cái khả năng tuyệt đỉnh ca ngợi Chúa Giêsu. Cho nên Chúa chọn và cứu một số người. Chúng ta nói là mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cho những kẻ Ngài gọi với ý muốn mà Chúa đã định trước, thì cái ý muốn đó và những kẻ Ngài đã biết trước đó thì Kinh Thánh đã đưa ra cho chúng ta là những người mà Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng thẩm định trước một chương trình để có thể đem sự cứu rỗi cho họ. Và chương trình đó đem tới sự kêu gọi thánh của Chúa, một sự kêu gọi không cưỡng được, và Chúa đem tới sự sinh nghĩa cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta tới phần Chúa giữ gìn chúng ta cho đến vinh hiển Chúa. Cho nên chúng ta được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa, chúng ta được bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa, chúng ta được thay đổi cho mục đích của Chúa và nối kết qua sự kêu gọi của Ngài. Chúng ta được cứu bởi sự sinh nghĩa của Chúa, và hôm nay chúng ta được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Chúng ta muốn đi vào trong cái lễ đạo hết sức là giàu có, sung mãn này và đem lại sự bình an cho chúng ta, chắc chắn trong tâm lòng của chúng ta, trả lời nhiều cái câu hỏi cho chúng ta và đem lại những sự yên ủi cho những sự bất an trong tấm lòng những khi chúng ta thất bại, nhưng cũng thách thức chúng ta phải đối diện với một cái câu hỏi thật sự trong đức tin chính đáng của chúng ta. Muốn đi qua lễ đạo chúng ta đã học qua rồi, sự an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Sự chọn lựa của Chúa là sự chọn lựa từ trong tấm lòng của Chúa, trong sự khôn ngoan đời đời của Ngài, không tùy thuộc bất cứ điều gì nơi chúng ta, cũng không phải là một sự đáp ứng gì nơi chúng ta khiến cho Chúa phải chọn lựa chúng ta, hoàn toàn nơi sự thẩm định của Chúa mà thôi. Và khi Chúa chọn lựa chúng ta trong sự bảo toàn đời đời của Chúa, thì Chúa thẩm định một chương trình để đem sự cứu rỗi đó vào trong đời sống của những người mà Chúa chọn. Và sự thẩm định đó được bảo an bởi vì Chúa viết tên những người Chúa chọn vào trong sổ sự sống của Chúa. Trong tình yêu đời đời của Chúa, Chúa viết tên chúng ta vào trong sổ đó. Những người có tên trong sổ sự sống thì sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Và những người được có tên trong sổ sự sống thì Chúa sẽ gọi, và Chúa sẽ gọi trong hoàn cảnh của đời sống, trong thời gian của đời sống, trong vấn đề của đời sống, qua tin lành của Chúa. Chúa đã thiết lập tiếng gọi của Chúa, cái phương tiện của sự kêu gọi thánh của Chúa qua tin lành của Chúa. Cho nên chúng ta phải nghe tin lành của Chúa mới có thể đáp ứng được với sự kêu gọi thánh này, và để chúng ta sống trong chức vụ Chúa giao phó. Rao truyền tin lành, chúng ta cũng biết rằng những người cần Chúa, những người mà Chúa đã chọn, Chúa gọi họ ra thì Chúa không có gọi trên mây xuống, Chúa không gọi từ hoàn cảnh, Chúa không gọi từ chim bao. Chúa gọi ra bởi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Cho nên chúng ta đứng trong cái chỗ xác minh rõ ràng đó. Chúng ta học về sự sinh nghĩa, chúng ta ôn lại vấn đề sự sinh nghĩa đó. Chúng ta nói sự sinh nghĩa tóm tắt là chúng ta đòi hỏi phải có một cái sự công bình tuyệt đối của chính Đức Chúa Trời mà tự chúng ta không thể nào thành đạt được bởi công sức của mình, không thành đạt được bởi sự cố gắng của mình, thì Chúa ban cho chúng ta sự công nghĩa của chính Chúa mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Sự sinh nghĩa nghĩa là Chúa ban cho chúng ta sự công chính của Chúa mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Rồi đó là tin mừng của tin lành của Chúa, không tùy thuộc nơi công việc của chúng ta, ra từ bởi sự mặc khải của Chúa trong lời Kinh Thánh, dẫn chúng ta tới chỗ đức tin, tùy thuộc nơi ân điển của Chúa. Đó là Chúa ban cho chúng ta sự công chính của chính Chúa mà chúng ta không có, để chúng ta có thể sống trong sự công chính với Chúa. Chúng ta được nhắc lại là sự công chính này được thực hiện, Chúa Giêsu làm trọn công việc của sự đền tội tại thập tự giá. Cái sự đền tội của Chúa tại thập tự giá chính yếu không phải là cho chúng ta, nhưng chính yếu là cho Đức Chúa Trời, bởi vì phải thỏa mãn sự thành nộ của Chúa Trời, bởi vì chúng ta là những người vi phạm danh thánh của Chúa, và sự vi phạm đó là một sự vi phạm tuyệt đỉnh, rất là kinh khủng. Cho nên sự trừng phạt cũng phải là tuyệt đỉnh và rất là kinh khủng. Và chỉ có sự chết của Chúa Giêsu mới có thể đền tội cách xứng đáng, mới có thể làm thỏa mãn cách xứng đáng sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên dẫn chúng ta trong cái tiến trình tới chỗ hôm nay, đó là những kẻ mà Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Hôm nay chúng ta muốn học về vấn đề được giữ cho vinh hiển. Đây là một lẽ đạo hết sức là quan trọng, một lẽ đạo thẩm định sự bình an, an ninh cho đời sống của những người tin Chúa, đồng thời xác minh lại chỗ đứng trọn vẹn của ân điển Chúa trong sự tể trị chọn lựa của Ngài, trả lời những cái câu hỏi cho chúng ta. Cho nên điểm chúng ta sẽ được học đó là những người mà được cứu thì sẽ được giữ cho đến vinh hiển của Chúa. Tôi dùng cái chữ vinh hiển của Chúa, nó là vinh hiển về Chúa, cho Chúa, nhưng mà nó đồng thời cũng bao gồm cái vinh hiển của chúng ta. Chúng ta được đem vào trong sự vinh hiển, nhưng mà chúng ta nhớ là sự vinh hiển của chúng ta là để cho chúng ta dâng vinh hiển lại cho Chúa. Trong cái khả năng tuyệt đối của chúng ta được ban cho sự vinh hiển thì chúng ta nâng Chúa Giêsu làm con cả giữa nhiều anh em, là đấng độc tôn, đấng được tôn đại trong sự vinh hiển của Ngài. Nhưng mà cái chữ quan trọng đó là chữ được giữ gìn cho đến sự vinh hiển. Được giữ gìn cho đến sự vinh hiển, được giữ gìn để có thể đến vào trong sự vinh hiển, được giữ gìn để vào trong thiên đàng. Lẽ đạo này thường được gọi là lẽ đạo bảo toàn đức tin, nghĩa là giữ gìn đức tin của một người được cứu trọn vẹn cho đến khi người đó được vào trong sự vinh hiển. Đức tin này được giữ gìn không có nghĩa là chúng ta tự giữ gìn, nhưng mà đây là sự ban cho của Chúa. Chúa giữ gìn đức tin của chúng ta, Chúa bảo toàn đức tin của chúng ta, và sự bảo toàn đó giữ chúng ta ở trong đức tin mà Chúa đã ban cho, trọn vẹn trong đức tin cho đến cuối cùng, nghĩa là một người tin Chúa thì không bao giờ mất đức tin. Chúng ta muốn đi vào cái lẽ đạo quan trọng này và trả lời cái câu hỏi quan trọng này. Cho nên lẽ đạo giữ gìn đức tin, lẽ đạo bảo toàn đức tin này cho chúng ta biết rằng những người mà được cứu, thực sự được cứu thì không bao giờ mất đức tin, không bao giờ mất sự cứu rỗi. Trả lời cái câu hỏi rằng có thể nào một người tin Chúa mà mất sự cứu rỗi không, thì chúng ta trả lời là không, không thể mất sự cứu rỗi. Chúng ta phải định nghĩa là những người tin Chúa thật, chứ không phải là tin Chúa trong sự xưng nhận của cá nhân mình, nhưng mà tin Chúa thật bởi vì sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, sự bảo toàn của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sự xưng nghĩa của Chúa, và bày tỏ ra trong một tiến trình nên thánh của đức tin, thấy được trong cái bằng cớ của đời sống của mình. Mục đích mà Chúa gọi để cứu rỗi đó là nên giống như Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trở thành tôn đại trong đời sống của người đó, bây giờ và mãi mãi. Thì trả lời câu hỏi là một người có thể mất đức tin sau khi đã được cứu hay không? Câu trả lời là không thể mất đức tin. Như vậy là người đó được giữ gìn trong đức tin bây giờ cho đến trọn đời. Cho nên chúng ta có thể nói rằng một khi đã được cứu thì đời đời được cứu. Một khi đã được cứu thì đời đời được cứu. Câu rất là dễ dàng để hiểu. Một khi đã được cứu thì đời đời được cứu. Nghĩa là những người tin Chúa đã được sanh lại trong Chúa thì sẽ không bao giờ mất đức tin, không bao giờ rời bỏ đức tin hay là bị sa ngã tới nỗi từ khước Chúa. Và chúng ta nhắc nhở lại, khi chúng ta nói về sự giữ gìn đó, không phải là tự chúng ta giữ gìn, mà Chúa sẽ giữ gìn chúng ta. Chúa sẽ đem chúng ta vào trong sự bảo toàn của ân sủng Chúa, giữ đức tin cho chúng ta. Nhưng mà cũng có nhiều cái câu hỏi mà chúng ta cũng phải trả lời là nếu như vậy thì mình tha hồ xuống sống sao thì sống hay sao, phạm tội như thế nào thì vấn đề đó giải quyết sao. Chúng ta sẽ đi tới những cái chi tiết đó. Và cái phương cách mà chúng ta học phần Kinh Thánh này, tại vì ở đây trong phần Kinh Thánh từ câu 28 tới câu 30 nó là một cái dàn bài tổng quát về tất cả mọi khía cạnh của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho, từ sự chọn lựa thẩm định của Chúa tới mục đích sự kêu gọi của Chúa, bây giờ tới sự sinh nghĩa của Chúa, và bây giờ tới sự vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ đi từ cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc, Roma đoạn 8 câu 28 tới câu 30, rồi chúng ta sẽ nới rộng ra những cái câu Kinh Thánh dạy trực tiếp về vấn đề bảo toàn đức tin, giữ gìn đức tin, rồi chúng ta sẽ so sánh với những lẽ đạo quan trọng, toàn thể những lẽ đạo trong Kinh Thánh, để coi có sự mâu thuẫn nào hay là có sự khó khăn nào nếu chúng ta nói rằng có thể mất đức tin, hay là chúng ta coi thử Kinh Thánh dạy như thế nào về vấn đề bảo toàn đức tin. Rồi chúng ta sẽ trả lời một vài câu phản đối hay là những cái vấn đề được nêu ra trong vấn đề được bảo toàn đức tin này. Trong tất cả mọi điều đó chúng ta muốn kết luận hay là áp dụng trong đời sống của mình với lòng biết ơn Chúa và với chỗ đứng bình an trong Chúa, đồng thời nhìn vào những dấu hiệu hay là những cái chỗ đo lường mà Kinh Thánh đưa ra để chúng ta tự xét lấy mình, xem thử mình có phải là những người thực sự được cứu hay không. Đây là chuyện quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta không thấy được dấu hiệu hay là bằng cớ của sự cứu rỗi, tại vì bằng cớ của sự cứu rỗi là rõ ràng lắm. Rõ ràng như thế nào? Những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, những kẻ được gọi theo muốn Ngài đã định, ý muốn của Ngài đã định là định sẵn giống như hình bóng con của Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Công việc Chúa làm nó có chỗ đo lường rất là rõ ràng mà chúng ta cần thiết điều đó. Như vậy thì chúng ta bắt đầu với lại phần Kinh Thánh của chúng ta rất quen thuộc, chúng ta đã đọc ít nhất là 5 lần rồi. Nếu mà chưa thuộc thì tôi đọc một lần nữa. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Rất là đơn giản, với phần Kinh Thánh này chúng ta thấy là Kinh Thánh bắt đầu với một cái nhóm người. Nhóm người đó được gọi là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và định nghĩa thêm là những kẻ theo ý muốn Ngài đã định. Và chúng ta nói rằng đây là những người được Chúa chọn trong sự toàn trị của Chúa. Trong ân điển cứu rỗi của Chúa, Chúa chọn những người này trong tấm lòng đời đời, trong sự khôn ngoan huyền bí của Chúa, Chúa chọn những người này. Và những người này được gọi là một cái nhóm người ở trong sự chọn lựa của Chúa. Rồi định nghĩa những người đó, đó là những kẻ mà Ngài đã biết trước. Những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, những kẻ được gọi theo muốn Ngài là những kẻ mà Ngài đã biết trước, tức là những kẻ mà Ngài đã chọn. Thì những kẻ đó, cũng cái nhóm đó, thì tới bước kế tiếp thì cũng đụng tới cái nhóm đó, không có thay đổi cái đối tượng. Những kẻ Ngài đã biết trước thì sao? Ngài cũng đã định sẵn. Tức là những kẻ mà Ngài đã biết trước thì chúng ta đã học là Ngài cũng đã định sẵn một cái chương trình để từng người một có thể được dẫn tới cái chỗ được thực hành cái sự cứu rỗi trong đời sống của họ. Cái nhóm mà Chúa đã chọn là cái nhóm Ngài đã định sẵn. Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Rồi mục đích của sự định sẵn đó thì đã nói lại cho chúng ta, đó là Ngài đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng của con Ngài, phản ảnh lại bản chất của Chúa Giêsu Christ, rồi thay đổi để sống cho một cái mục đích mới trong đời sống, đó là sự vinh hiển của Chúa, làm cho Chúa được tôn đại. Rồi tới bước kế tiếp thì lại nhấn mạnh trở lại, đó là cũng cái nhóm đó, nghĩa là từ cái nhóm mà Ngài đã biết trước, bây giờ Ngài đã định, thì câu số 30 nói là còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Nghĩa là không có thêm một người nào, cũng không bớt một người nào. Những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn, những kẻ Ngài định sẵn thì cũng đã gọi. Cho nên sứ đồ Phaolô rất là cẩn thận để ông đang muốn nói về một cái nhóm mà một cái nhóm không có thay đổi, không có thêm bớt. Cũng một nhóm đó thì sao? Nhóm đó thì Ngài đã gọi. Tức là khi những người mà đã được định sẵn thì Chúa sẽ làm việc trong đời sống của họ và gọi họ bằng tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu trong cái hoàn cảnh sống của họ, trong thời gian của họ. Mà họ là chúng ta đó. Chúng ta đã được đem vào trong sự cứu rỗi bởi vì Chúa đã chọn, Chúa đã định sẵn và Chúa bây giờ đã gọi, đem chúng ta vào trong chỗ hiểu biết đạo lý của Chúa về Chúa Giêsu và đáp ứng với Chúa trong cái quyền năng của Thánh Linh Chúa. Thì cũng cái nhóm đó mà thôi. Rồi những kẻ mà Ngài đã gọi, kế tiếp thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Nhóm nào mà Ngài đã xưng là công bình? Cái nhóm mà Chúa đã biết trước, Chúa đã chọn. Cái nhóm mà Chúa đã định sẵn, cái nhóm mà Chúa đã gọi. Đây là cái nhóm, hay là nhóm người đó là những nhóm mà Chúa xin công bình. Tức là Chúa đem tới sự cứu rỗi, Chúa đem công việc của Chúa Giêsu vào trong đời sống của họ, cứu rỗi họ, tha thứ tội của họ và xin nghĩa cho họ. Thì bây giờ tới mức kế tiếp, tức là thời gian cuối cùng đem vào trong sự vinh hiển, thì cái nhóm nào mà Ngài đem vào trong sự vinh hiển? Cũng là cái nhóm đó, cái nhóm từ lúc bắt đầu, cái nhóm đi qua tiến trình, không thêm, không bớt, không bắt ai hết. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Cho nên chỉ trong cái phần Kinh Thánh rõ ràng này có thể nói một cách chắc chắn là những người mà Chúa đã chọn thì Chúa sẽ thẩm định một tiến trình để gọi. Những kẻ mà Ngài đã gọi vào trong đức tin thì cũng cái những người đó Chúa sẽ xưng công bình, Chúa sẽ cứu. Những người Chúa cứu thì sao? Chúa sẽ dẫn vào trong sự vinh hiển. Chúa sẽ giữ đức tin cho đến cuối cùng, bước vào trong sự vinh hiển. Nghĩa là trong phần Kinh Thánh này không ai được chọn từ lúc ban đầu mà mất ở lúc cuối cùng. Những người từ lúc ban đầu là những người được đem vào trong sự vinh hiển. Cho nên cả đạo được thẩm định, được cứu rỗi, được giữ gìn rất là rõ ràng ở đây. Chúng ta nhắc lại bởi vì đây là một tiến trình chắc chắn xảy ra, không di không dịch, không thể thay đổi. Cho nên sứ đồ Phaolô viết tất cả cái động từ ở trong thì quá khứ. Chúng ta đã đưa cái điều đó ra là một hai lần trước rồi. Ông muốn nhấn mạnh đây là cái chuyện xảy ra rồi, dầu có những cái khía cạnh nó vẫn còn là trong tương lai. Nhưng mà ông nói đây là cái chuyện coi như đã xảy ra bởi vì nó chắc chắn, nó không thay đổi. Chuyện Chúa đã chọn, chuyện Chúa đã định, chuyện Chúa đã gọi, chuyện Chúa đã xưng công bình và chuyện Chúa đã làm cho vinh hiển. Mình nói mình còn đây chưa làm vinh hiển thì sứ đồ Phaolô nói nhưng mà coi như đã làm vinh hiển rồi. Chúa sẽ giữ mình cho đến sự vinh hiển cuối cùng, không có mất một ai. Để mà chúng ta có thể có sự bình an trong cái sự hiểu biết này thì tôi cần phải xác minh. Đó là những người mà được cứu ở đây là những người thực sự tin nhận Chúa, những người được cứu bởi đức tin thật. Đức tin thật thì chúng ta định nghĩa đây là đức tin mang cái bông trái được bày tỏ ra trong cái tiến trình với những cái bằng cớ, và bằng cớ là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, những kẻ trở thành giống Chúa Giêsu, những kẻ sống với mục đích đời đời là làm tôn đại Đức Giêsu Christ trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống của mình. Đó là những người được cứu thật, đó là những người được chọn, những người được định, những người được gọi, những người được xưng công nghĩa và những người sẽ được dẫn vào trong sự vinh hiển. Tại vì mình biết là có nhiều người gọi là tin Chúa, nhưng rồi sau đó thì sống một cuộc đời không giống những người tin Chúa, hay là không theo cái mục đích mà thấy được là đây là những người yêu mến Đức Chúa Trời, cũng chẳng thấy rằng càng ngày càng giống Chúa Giêsu, cũng chẳng thấy Chúa Giêsu tôn đại trong đời sống của người đó, thì chúng ta có lý do để phải thẩm định trở lại hay là đo lường trở lại. Và chúng ta cũng biết rằng có những người mà mình thấy hay là mình biết là hồi đó thấy có vẻ tin Chúa, cũng hăng hái trong hội thánh, có phục vụ Chúa trong nhiều năm, ngay cả làm mục sư, cuối cùng bỏ Chúa, bỏ đức tin, không còn theo Chúa nữa. Thì mình nói như vậy với những người đó thì làm sao? Có phải là họ đã được cứu rồi mất đức tin, hay là chuyện gì xảy ra? Thì Kinh Thánh trả lời, tôi muốn trả lời trước cái câu này để cho mình thấy có một cái dàn suy nghĩ, một cái sườn suy nghĩ để chúng ta có thể đi theo. Thì Kinh Thánh trả lời là như thế này: những người mà bỏ Chúa cuối cùng không có nghĩa là họ có Chúa rồi bỏ, nhưng mà họ chưa bao giờ có Chúa và họ chỉ xác minh cái vấn đề là họ không có Chúa mà thôi. Chúng ta dễ ra ở trong Giăng Nhất đoạn số 2, câu số 19. Sứ đồ Giăng trả lời điều đó, nói về những người Antichrist, những người đi theo thế gian chống nghịch lại Chúa. Thì ông nói đây là những người mà đi ra từ hội thánh. Thì ông trả lời câu số 19, ông nói như thế này: chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy đến, tức là điều mà họ đã bỏ đi đó, hầu cho tỏ ra rằng mọi cái chẳng thuộc về chúng ta vậy. Đó là câu trả lời hết sức là rõ ràng. Chúng nó từ giữa chúng ta, dĩ nhiên có những người ra từ trong hội thánh, giống như là bỏ đức tin sau khi đã có thời gian trong hội thánh. Chúng đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng mà sao? Nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Họ là những người ở trong hội thánh, nhưng mà không phải là những người thuộc về cộng đồng của đức tin. Vì sao? Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Những người thực sự được cứu thì sẽ tiếp tục ở trong cộng đồng những người được cứu rỗi. Xong điều đó xảy ra, điều mà xảy ra tức là họ đã bỏ đi, họ đã bỏ đức tin, thì hầu cho tỏ ra rằng mọi cái chẳng thuộc về chúng ta vậy. Kinh Thánh nói rõ ràng là những người mà cuối cùng bỏ đức tin là những người chưa bao giờ có đức tin, chứ không phải là những người mất đức tin. Mất tức là có rồi mới mất, nhưng mà những người cuối cùng nói là không có gì hết thì chứng minh rằng từ đầu tới cuối chưa bao giờ có gì hết, chứ không phải là đã có mà mất. Đó là câu trả lời của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta thiết lập đó là những người tin Chúa thật, những người kinh nghiệm sự cứu rỗi, sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sinh nghĩa của Chúa, là những người bày tỏ trong đời sống của mình cái bông trái của sự cứu rỗi này, trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, trong sự thay đổi của đời sống càng giống Chúa Giêsu càng hơn, và một cái sự thay đổi toàn vẹn của mục đích sống, đó là sống cho Chúa và sự tôn đại của Ngài. Dĩ nhiên trong cái tiến trình của đời sống đó có lên có xuống, có nhiều thất bại, có thiếu, có chỗ sa ngã. Bởi vậy chúng ta cần biết rằng ngay trong cái tiến trình đó thì chúng ta được giữ gìn trong đức tin cho đến cuối cùng. Nhưng mà không có nghĩa rằng hễ ai nói rằng mình tin Chúa thì được giữ tới cuối cùng, cho nên muốn làm gì thì làm thì cũng không đúng. Đó là trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được thấy ở đây. Nhưng mà những cái phần còn lại trong Kinh Thánh thì sao? Thì chúng ta sẽ thiết lập từ nhiều câu Kinh Thánh. Tôi sẽ bắt đầu đọc một số câu Kinh Thánh ở đây, cho nên anh chị em cần phải lật Kinh Thánh cho nhanh. Mà nếu mà là không kịp thì chỉ cần ghi xuống để chú ý tới. Còn ai mà ngồi ngơ hồi là ngủ gục lúc nào không hay đó. Tại vì mình sẽ có nhiều phần Kinh Thánh để đọc, và đây là cái tiến trình để chúng ta thấy rằng toàn Kinh Thánh chỉ ra vấn đề này, xác minh cái lẽ đạo, đó là những người được cứu sẽ được cứu đời đời, không ai mất đức tin. Chúng ta muốn đi qua, và như tôi nói có rất nhiều phần Kinh Thánh, chỉ đọc một số ở đây mà thôi. Chúng ta bắt đầu với câu Kinh Thánh ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 37 tới câu số 40. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 37 tới câu số 40, Đức Giêsu nói với những người theo Ngài thì nói như thế này: phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng sai ta đến. Và ý muốn của đấng sai ta đến là hễ sự gì hay là hễ ai mà Ngài ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho những kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chính Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng là những người mà Đức Chúa Cha ban cho Ngài thì Ngài được lệnh, hay là ý muốn của Cha là không làm mất bất cứ người nào mà Cha đã giao cho. Như vậy khi mà chúng ta nói rằng có người bị đánh mất, thì rõ ràng thứ nhất là Chúa Giêsu không vâng phục Đức Chúa Cha, không vâng lời Đức Chúa Cha cho nên làm mất. Thứ hai là Chúa không có khả năng để giữ, cho nên giữ không nổi cho nên làm mất. Thì rõ ràng là nếu mà Chúa không vâng phục Cha đến nỗi làm mất thì đó là vấn đề đã phạm tội cùng Cha. Còn điểm thứ hai mà nếu mà Chúa muốn giữ mà giữ không nổi thì tức là không có cái thẩm quyền để giữ, thì nếu mà Chúa không giữ nổi thì làm sao Chúa cứu nổi? Cho nên đưa ra cái vấn đề là một là Chúa phạm tội với Đức Chúa Cha, hai là Chúa không phải là Đức Chúa Jesus Christ có thể cứu rỗi, và đó là điều không thể xảy ra được trong Kinh Thánh. Cho nên khi chúng ta tuyên bố rằng một người tin Chúa rồi mà mất thì chúng ta tuyên bố rằng Chúa Giêsu bất tuân Cha, hay là chúng ta tuyên bố rằng Đức Chúa Giêsu không có khả năng cứu rỗi, cũng không có khả năng giữ những người Chúa cứu. Đó là điều rất là nguy kịch khi chúng ta tuyên bố những điều đó, và chúng ta không thể nói những điều đó được.
Muôn lời ngợi khen, Hallelujah, Hallelujah. Giờ đây con dâng lên Chúa muôn lời tạ
vừa nghe xong phần số 14 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa đời đời, tạ ơn Giê-xu, yêu thương chăm sóc đời.